Kính chào các bạn. Trong chương trình tu học ngày hôm nay, chúng ta sẽ đề cập đến đề tài thiêng liêng và phúc thần. Nếu bước vào con đường tâm linh, chúng ta cần phải hiểu rõ cái cõi vô hình như thế nào, nhất là cái cõi vô hình song song với chúng ta, là cái cõi địa tiên. Thì sau đây chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại những gì Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng sau khi xuất hồn qua cõi địa tiên, thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn tất cả những gì Đức Thầy nói, sự thật ở bên cõi kia như thế nào. Cõi địa tiên là hành sự cho quả địa cầu này, cũng có phe phái, cũng có chủ tịch, cũng có thể hại và cũng có thể giúp con người, cũng lẩn quẩn xung quanh chúng ta và lo về chính trị. Cho nên trong những cuộc bầu cử, mình thấy cái vận động bầu cử đều dữ dội lắm, nhưng mà cuối cùng khối địa tiên họp lại và đưa ra một người thì người đó được đắc cử. Làm bất cứ chuyện gì ở thế gian, nếu mà không có sự ủng hộ của địa tiên thì không có thành. Thì có nhiều người tu mà xuất hồn lên cõi địa tiên, nhất là cái cõi địa tiên võ Phật, thì thấy có bảng tên của mình đàng hoàng, được mời vào họp ăn uống đồ đàng hoàng lắm, nhưng mà mình bị mê trong đó, rồi mình đi theo cái khối đó, mình đi làm giáo chủ, mình xưng danh, mình nói thiên cơ, nhưng mà mình xuống thế gian mình làm chính trị, mà nhiều khi mình không hiểu rõ chính trị, mình đi không đúng đường cũng có thể bị người ta giết chết. Cho nên Đức Thầy đã khuyên chúng ta không nên vô lễ với địa tiên, mấy ông đã làm việc cho thế gian. Ông Phật cũng có thể làm việc cho địa tiên, làm việc cho thế gian, mà mình đây mình cũng làm việc cho địa tiên, đóng góp cho nền văn minh tại thế. Còn ngoài ra còn những cái phần nào khác đóng góp cho thế gian không? Còn rất nhiều phần thanh nhẹ hơn cũng đóng góp cho thế gian tiến hóa. Thì chúng ta đã thường nghe nói đến ông Táo, Thổ thần thổ địa, Sơn thần thổ địa, Thần kỳ thổ địa, Thần kỳ, Thần tài, Phúc thần. Thì dân gian Việt Nam và Trung Quốc đều được biết các vị này. Nhưng ngoài những truyền thuyết đó còn những điều gì lạ hơn không? Thì nhờ Đức Thầy đã xuất hồn qua những cõi đó, thành ra chúng ta sẽ biết sự thật về những cái cõi đó như thế nào. Thổ thần thổ địa, ông Táo, trước hết là mấy vị này cùng sống chung trong nhà với chúng ta, thuộc về giới địa tiên. Ông địa là ông thổ thần đó, ông địa chỗ nào cũng có ông. Vậy chứ thổ thần thổ địa có nhiệm vụ gì? Các vị này cũng như là cảnh sát ở thế gian, cai quản đất đai, ghi chép, báo cáo. Rồi trường hợp mà như Đức Thầy đó, muốn hiểu biết về tình hình của một gia đình nào đó, thì phải làm sao? Thì Đức Thầy đó là không có làm việc ở các việc này, cho nên phải xuất hồn ra hỏi các ông thổ thần thổ địa, thì ông sẽ báo cáo đầy đủ cho, tại vì Thầy không có làm việc này. Chỉ ngoại trừ Thượng Đế cần đến, sử dụng đến và phát chiếu chỉ, thì lúc ra đi đến thì các ông thổ thần thổ địa ông mới nể. Thì mình là người hiền á, mình đâu có can thiệp vào cái chuyện của ông cảnh sát. Ông cảnh sát ông có nhiệm vụ của ông tổng thống lận mà sắp đặt cho ông theo cái guồng máy chính trị sắp đặt từ trên xuống dưới, cái đó là cái tổ chức trật tự của trời đất nó như thế vậy. Ông tỷ phú ổng muốn ăn hiếp ông cảnh sát ổng cũng ăn hiếp được, Ông cảnh sát thì ông có lãnh lương nhiều nhưng mà ông giữ luật. Nếu mà ông tỷ phú mà phạm luật á, ông cũng bắt như thường. Thì ông cảnh sát ông ở địa phương ông biết được nhiều chuyện lắm, nhiều khi ông cò trên cao hơn không biết, nhưng mà ông cảnh sát là ông thổ địa đó, ông biết rõ hết. Rồi bây giờ mình muốn cúng vái ông địa thì mình phải cúng như thế nào mới là đúng? Thổ thần, thổ địa, ông Táo là những vị đem phước tới gia đình, thường được gọi là phúc thần, đem cái phước tới gia đình. Thì người làm ăn á, thì đem buôn bán á, thì muốn cúng ông Táo, ông địa thì phải cúng mỗi ngày. Ông thổ thần, thổ địa, ông có thèm đồ ăn của chúng ta đâu. Ông ăn lương của ông Thượng Đế. Thì thường á, dân gian người ta cúng ông địa là kêu bằng cúng tam sinh, gồm có ba món tượng trưng cho ba loại sinh vật: thịt heo luộc nè, tôm hoặc cua luộc, trứng luộc, ba ly rượu và trà. Nhưng mà cúng mà có tâm á, ông mới chứng. Ở đâu mình nhớ ông tổ thần mình cúng ông mừng lắm, ông thương mình lắm. Ông thổ thần cũng như ông cảnh sát vậy mà. Ông cũng nhậu, cũng ăn thịt, ăn cá, chơi đủ thứ hết. Nhưng mà ông có nhiệm vụ. Ông làm bậy, ông cũng bị ở tù. Còn nếu mà mình ăn chay á, thì mình cúng cái gì? Cúng hoa quả, cúng dĩa trái cây, để chung rượu cho ông thổ thần uống, chơi cho vui. Mình có cái bàn, mình để dĩa trái cây, mình tưởng tới ông cũng mừng. Đồ gì ông cũng ăn, ông chứng tâm là quan trọng, không có tâm là không được. Vậy chứ thường thường bàn thờ tổ thần mình đặt ở đâu? Trong các nhà người Hoa thì người ta đặt ở dưới đất, ở dưới cái bàn thờ của tổ tiên á, đặt cái bàn thờ của ông thổ địa dưới đất phía dưới đó. Mà thầy có nói một cái chuyện cũng rất là vui, là nếu mà mình cúng ông thổ thần thổ địa thường á, sau đó mình không cúng á, ông giận, ông còn giận á. Còn đối với người tu á thì như thế nào? Những người tu ngoan ngoãn đàng hoàng á, không có làm gì bậy bạ, không có phạm tội á, tu đứng tu hành đứng đắn á, thì ông đâu có gì báo cáo đâu, ông mừng lắm, ông thương mình lắm, ông đâu cần báo cáo lên làm gì. Tại vì ông biết mình là tu đàng hoàng thì không cần báo cáo. Còn ngược lại những người xưng danh tu mà thiếu tu, quen với cái tập quán hướng ngoại, rước động, rước trượt, rồi tạo động. Rồi ngoài ra còn lên những cái mạng xã hội, chụp những cái hình, những cái dĩa, tôm, cua, cá, bò, gà, heo, quảng cáo. Không những mình đã đồng lõa với sát sanh mà mình còn đi quảng cáo nữa, thì ông thổ thần thổ địa ông phải báo cáo, ông mệt lắm. Còn nếu mà mình tu mà đàng hoàng thì ông có gì báo cáo thì ông rất là vui, ông có quyền bảo vệ người tu thôi. Nhà nào cũng có mấy ổng hết á, làm việc dữ lắm, mà nhà nào tu là ông thương và ông trọng người tu. Còn nếu mà mình hứa làm phước á, thì sao? Ở nhà mà mình hứa mình làm phước, mình in kinh, thì ông thổ thần thổ địa ông ghi chép hết. Thì trường hợp mà những người mà làm phước như vậy á, thì cái mệnh mạng môn của họ cũng tốt hơn, từ quan của họ cũng phát ra. Thì trong trường hợp mà họ bị suy yếu, nhất là những người có liên quan tới nghiệp sát á, lúc mà mình suy yếu á, thì các vong nó lại nó đòi nợ, nó buộc nó bao vây xung quanh, thì lúc đó ông thổ thần thổ địa ông có sẽ can thiệp, ông giúp cho và không cho những cái phần đó phá mình. Mà nếu mà mình hứa mà mình không làm á, là ông đã ghi chép hết rồi, mình hứa mình không làm là kỳ sau mình bị á, có nạn là mình bị, mình không có thoát khỏi. Còn nói về lễ độ của người tu phải học lễ trước thì phải làm gì? Khi đi ngang chùa miếu rồi đó, tưởng nhớ tới ông tổ thần cũng chắp tay đảnh lễ ổng. Còn như Đức Thầy thì sao? Đức Thầy thì chỉ đảnh lễ trong tâm thôi, tại vì Đức Thầy sử dụng được cái điển rồi, không có làm chuyện bề ngoài như mình. Thầy biết cái chuyện bề ngoài nó không có thật, chuyện bên trong nó mới thật. Thành ra mình tiên học lễ hậu học văn thì mình phải có lễ độ. Cho nên người tu không có quyền khinh thị bất cứ người nào, kể cả có con ma. Nó bị tội, nó cũng muốn tiến hóa. Mình phải chúc cho nó được hài hòa, bình an để nó học hỏi và nó tiến hóa. Còn vấn đề dọn nhà, khi mình dọn tới nhà mới, mình phải làm cái gì cho nó đúng lễ? Thì mình biết trong nhà nào cũng có ông tổ thần tổ địa, thì mình phải tỏ vẻ kính nể ổng. Thì mình đặt dĩa trái cây, mình van vái ổng giúp cho mình tạm trú trong căn nhà này và được tu hành yên ổn. Rồi trong cái nhà mình, nó chỗ nào là mình thiền tốt nhất? Thì thầy nói nếu mà nhà nào, hộ khẩu nào mà có ông thổ địa, thổ thần thổ địa ông làm việc á, thì được bình yên. Mình ngồi ở trong nhà mình thiền á, thì tốt nhất. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà mình muốn ra ngoài vườn ngồi thiền á, thì mình phải làm sao? Mình phải thưa với ông thổ thần thổ địa tiếng để ông lo, ông giúp cho. Tại vì ngoài vườn của mình á, cũng còn những phần thiêng liêng khác nữa. Nhưng mà chuyện gì chút chút á, thì mình nói với ông thổ thần thổ địa được rồi, không cần phải thưa với ông thượng đế. Thượng đế không có lo cái chuyện li ti lúc chút. Nếu mà mình nói với ông, ông cũng không biết đường trả lời, ông chỉ phóng điện cho mình thôi. Còn các vị Phật cũng vậy, không có nói chuyện lúc chút. Mà nhiều người không hiểu chuyện gì cũng thế gian chút chút cũng kêu réo ông Phật, kêu réo ông thầy, cái chuyện nó không có đúng. Chuyện gì nhỏ nhỏ thì mình có thể thỏa thẻ với ông thổ thần thổ địa được rồi. Nói chuyện cũng như là nói chuyện với người ta vậy. Nhưng kẹt cho mình cái là ổng trả lời mình không nghe. Mình nói ổng thì ổng nghe, mà ổng nói lại thì mình không nghe. Thì Đức Thầy có kể câu chuyện một cậu bé bữa đó đi ra đường, dọc đường nó mắc tiểu không biết làm sao, tìm cái bụi cây tiểu. Nhưng mà không may cho cậu bé là lúc đó là ông thổ thần thổ địa ông đang ngồi nhậu với bạn bè của ông, thì cậu bé đâu có biết đâu, đứng xịt ra cái ngay đầu ông. Thì về cậu bé bị phạt, cái hạ bộ nó bị sưng. Cũng nhờ mẹ của cậu bé á, cậu bé nó biết được á, mới đem vô chùa cúng, cho nên hạ bộ của cậu bé không còn bị sưng nữa. Cho nên thầy có khuyên chúng ta nếu mà cần có đi tiểu ngoài bụi cây rồi đó thì phải xin phép trước. Quý vị cho tôi tiểu nơi đây. Thì trường hợp mà không có ổng đó thì không sao. Trường hợp ông thổ thần thổ địa ổng có đó thì ổng tránh qua một chút thì không có bị xịt đầu. Vấn đề là mình ở sống ở thế gian, mình là người phàm mắt thịt. Mình sống còn mang cái thể xác nặng trược, cho nên mình không có nhẹ bằng những cái phần mà không còn cái xác. Họ nhẹ hơn mình, họ thấy mình, họ nghe mình được, nhưng mà mình thì mình không có nghe họ được, mình không có thấy họ. Thì ngoài những cái chuyện đó ra, ông thổ thần thổ địa còn có thể giúp mình những chuyện gì khác. Ông có thể giúp mình tìm việc nè, nếu mà mình khó khăn tìm việc làm khó khăn, ông cũng có thể giúp mình phần. Nhiều khi mình bị mất đồ, mình cũng cầu xin ông địa giúp cho mình tìm lại được. Thì mình học nhẫn một thời gian thì nhiều khi mình cũng tìm lại được món đồ. Mà nhiều khi mình đi ra đường mình mất món đồ, ông cũng có thể giúp mình bằng cách ông che mắt những người khác, không cho họ thấy món đồ đó, để đó khi mình trở lại mình đi tìm thì mình thấy ông che mắt. Còn nhiều khi mình có hàng xóm mà gặp xui, gặp hàng xóm tối khuya 2-3 giờ khuya rồi mà nó cũng làm còn làm ồn, mình thiền đã không được rồi mà ngủ cũng yên thì chịu hết nổi rồi, cũng lên thỏ thẻ với ông địa. Nhưng mà một thời gian sau đó cũng là chuyện lạ, là tự nhiên gia đình nó dọn đi mất. Đó, thành ra cái chuyện mà chuyển cho một cái gia đình dọn đi cũng đâu phải là làm liền được, chuyện gì cũng phải từ từ. Nhưng mà nhiều khi ông nói cho mình chờ mình cũng đâu có nghe, mình đâu có phải biết chờ bao lâu, thành ra mình cũng nôn nóng, mình không biết làm sao nhưng mà cũng phải chờ. Thế là ông chuyển thì cái mọi sự nó cũng xong đó, thì cái chuyện mà mình thỏa thẻ với ông địa nó cũng có nhiều cái làm được. Nhưng mà đâu phải chuyện gì mình cũng thưa với ông, nhiều khi những cái khó khăn đó nó cũng là cái bài học của mình, cái học nhẫn, học nhịn nhục của mình. Mà nếu mà chuyện gì ổng cũng giải quyết hết, ổng giải bài giùm mình rồi thì mình đâu còn gì để học nữa, khó tiếng. Thành ra nhiều khi bài của mình cũng phải học. Thì tại các sòng bài á, thì có ông Thổ Thần Thổ Địa không? Cũng có. Thì các chủ sòng bạc á, họ thờ phì dấu. Phì dấu là tiếng Hoa đó, kêu là phì dấu. Cái đó là thổ thần của dân cờ bạc, anh chị gác sòng. Tại sao mấy ông chủ sòng bài là thờ phì dấu? Làm phì dấu làm cho tâm hồn các người đến đó đánh bạc lộn xộn cái thua hết. Thì những người đánh bạc mà có tà tâm, muốn ăn tiền dễ dãi, chết cũng phải xuống địa ngục, khổ vậy đó. Còn trên thổ thần thổ địa còn ai? Có chứ, có ông sếp khu vực, còn đông tây nam bắc cũng có trật tự, có trên có dưới, cũng như sắp đặt trật tự cũng như thế gian vậy đó, có lớn có nhỏ phải không. Rồi còn các cái núi thì sao? Ở ngay các núi, núi nào cũng có sơn thần thổ địa. Còn các người ở miền tây á, còn gọi ông thổ địa là ông tà. Tiếng đó chắc cũng từ tiếng Hoa mà ra, gọi bằng ông tà. Rồi trong nhà mình á, ngoài ông thổ thần thổ địa còn ai nữa? Còn ông táo chứ. Ông táo ở trong bếp. Còn ông táo mới có cơm ăn. Thì ông táo ở trong bếp á, ông cũng ghi tội mình á. Nhiều khi mình chửi ông táo hay là mình làm gì mất trật tự đó, tự nhiên ông làm cho 2 vợ chồng tự nhiên cãi lộn, không biết tại sao cãi mà cãi. À, ông táo thật ra ông cũng không có đòi hỏi gì, ông chỉ giúp mình thôi. Mà nếu mà mình tưởng tới ông, mình có thể để dĩa trái cây trên đầu tủ lạnh cúng ông được rồi. Mà người tu vô vi thì không có thắp nhang, ô nhiễm và khói nhang nó lên vàng hết cái trần nhà, chỉ sử dụng cái điển. Cái điển thì nó đi nhanh và nó đi trực tiếp hơn, mình tưởng tới ổng là ổng nhận được liền. Rồi dân gian có tục lệ là đưa ông táo về trời, thì vào ngày 23 tới tháng chạp âm lịch đó, thì dân gian làm lễ cúng đưa ông táo về trời. Vậy thầy hỏi chứ đưa ông táo về trời làm gì? Thầy nói là để báo cáo cái sự sai lầm của mình, báo cáo những tội lỗi của mình. Thì ở thế gian có những cái tục lệ đó cũng giúp ích cho người dân gian tránh làm điều ác và làm điều thiện nhiều hơn. Nhớ tới cái đó thì tránh làm những cái điều gì không tốt. Vì vậy chứ mình đưa ông táo về trời chứ ông đi về tới cõi nào? Thật ra ông đi về tới cõi Trung Thiên. Tại sao tới Trung Thiên? Trung Thiên là nơi Thượng Đế xuống đến đó ngự để làm việc. Thường thì Thượng Đế ở ngoài không gian và thời gian, ở chỗ hư không đại định, ngoài không gian và thời gian. Nhưng mà vô cõi này á, thì Thượng Đế xuống cõi Trung Thiên ở đó làm việc. Thì ông táo ông phải lên đó báo cáo. Ông có được lên những cõi nhẹ hơn như là Bồng Lai hay là Phật giới hay là hư không đại định. Thì mình cũng vậy, mình ở trong cái thể xác này, mình cũng như là ông tiểu thượng đế ở trong cái tiểu vũ trụ này, mình bị giam ở ngay tim, ở ngay tim, nhưng mà mình cai quản từ đầu tới dưới chân, thì cũng như ông Thượng Đế, ông ở trung thiên mà ông cai quản hết cái càn khôn vũ trụ này. Đó là nói chuyện ông Táo đi về trời. Thì ngoài các vị thiên liêng kể trên, chúng ta còn biết có cái gì khác hơn không trong cõi thiên liêng mà chung sống với chúng ta? Thì còn các cô các cậu ngũ hành, các cô các cậu ngũ hành là ma quỷ cũng nhập vô làm việc ở địa phương, nhà nào cũng có ngũ hành, nhà nào cũng có mấy vị đó. Thì cũng có những vị chân chánh giúp cho người tu thức tâm lo tu nhiều hơn, và có những thành phần bất chánh lo thu âm binh, tìm những người theo họ, lệ thuộc họ, và sau này họ sai khiến nó gì làm cái đó, rồi họ chuẩn bị lập trận đồ đánh với Thượng Đế. Thì phần ngu muội thì thế nào cũng làm những chuyện không tốt thôi. Rồi còn những người dùng tha lực thỉnh bùa thì như thế nào? Những người thần kinh yếu thì hay dùng bùa, nhưng mà mình dùng bùa thì mình phải biết cúng bùa, tại vì cái đó là mình nhờ các cô các cậu, mà nếu mà mình không cúng các cô các cậu thì các cô các cậu không ủng hộ nữa, thì cái bùa nó không có hiệu nghiệm. Các người thiền mà chân chánh điển mạnh thì đâu có cần xài bùa, và điển mạnh nó đi lên nó giải hết rồi, không còn sợ bùa và không còn sợ cái gì hết, với điều kiện là phải tu đứng đắn cho nó, cái điển mình nó mạnh mới được. Thầy bùa thì cũng thờ ngũ hành, thờ các cô các cậu là ma quỷ đó, theo phù hộ, mấy người đó theo phù hộ để kiếm cơm ăn, hưởng hương vị của ngũ vị của ngũ hành đó. Thì người mà tu rất vô vi là không sợ bùa, không sợ cái gì hết đó. Nhưng mà ông thầy bùa, ông làm bùa, ông kiếm ăn, nhưng mà hậu quả của ông khổ lắm, ông không biết, chết không có hồn chôn. Thì thầy nói ở đâu cũng có ngũ hành, trong nhà mình cũng có ngũ hành. Thì lúc mà mình ngồi thiền á, thì mình không có nên để ý những gì bên trái bên phải, mình chỉ tập trung nhìn thẳng tới phía trước thôi. Những người mà nằm mà niệm Phật có nhiều khi cũng thấy, tại vì cái luồng điển nó chạy ngang thay vì nó đi thẳng đi lên á, thì mình thấy những hình ảnh ngũ hành các cô các cậu ông địa đó, là cái luồng điển mình chạy ngang thì mình dễ thấy lắm. Nhiều khi mình thấy màu đủ thứ, thấy lửa đỏ trước mặt, thầy đó có người thấy lửa đỏ trước mặt là cái cơ tạng mình tương ứng với ngũ hành bên ngoài nó mới đến với mình. Và nhiều khi mình đã nhờ đỡ họ lâu ngày rồi đó, nhiều kiếp rồi đó, mình cầu xin người ta nhiều kiếp rồi, bây giờ người ta đến. Ngũ hành nó lai vãng qua lại, khi mà mình thiền họ cũng lai vãng qua lại muốn tìm chút ánh sáng của người tu thiền vậy mà. Nhưng mà mình không ngó bên phải, mình thiền mình không có để ý bên phải bên trái. Ngũ hành trong nhà mình nó chạy lạng quạng lắm, màu xanh màu đỏ thì kệ nó, mình không có để ý, mình không có lưu ý mấy cái màu đó. Nhiều người không hiểu tưởng đó là ánh sáng tốt, nó là tôi thấy được màu xanh màu đỏ, nhưng mà không hiểu cái đó là điển của ngũ hành thôi, chứ không phải là mình tu đắc gì mà mình thấy được những cái ánh sáng đó, là phải hiểu rõ như vậy mới được. Cho nên cái pháp tu thiền của mình cũng để ý tới cái ngũ hành. Khi mà mình xả thiền á là mình phải chĩa hai cái bàn tay mình thẳng lên trời, chĩa thẳng lên trời vậy mình xả, để chi để cái điểm mà mình tập trung vô hai bàn tay á, nó phóng thẳng lên trời. Nếu mà mình chĩa ngang vậy á thì nó sẽ đụng tới ngũ hành ở xung quanh mình, thì mình phạm họ, mình đã thương họ thì không có tốt, tại vì mình đâu có muốn khiêu chiến với ngũ hành làm gì, mình muốn sống sống chung hòa bình mà, mình muốn đâu có khiêu chiến ai, thành ra mình phải để ý cái đó. Thành cái pháp mình nó ngừa hết rồi, không cho mình động tới những cái cõi mà sống chung với mình, xung quanh mình. Thành ra mình không có phạm ai hết, mình không có động ai hết. Thì mình tu thiền là mình bước vào cái cõi tâm linh rồi. Mình cần hiểu rõ cái cõi vô hình nó như thế nào, nhất là cõi vô hình song song với chúng ta. Để chi? Để mình hiểu rõ cái luật và mình không là phạm luật, mình không có đụng chạm tới ai hết, mình tu thiền nó yên hơn. Thì trong cái clip này thì tôi cũng cố gắng tóm tắt lại cho các bạn những điều cần biết về cõi vô hình song song với chúng ta, để cho chúng ta hiểu được, hiểu cái sự sắp đặt trật tự nó như thế nào và tu thiền dễ tiến hơn. Tôi biết các bạn cũng không có nhiều thì giờ thì làm cái clip ngắn gọn vậy để cho các bạn hiểu, chứ nếu mà kêu các bạn coi những cái đề tài trên suối đạo nhiều khi nó dài quá, mấy người còn đi làm thì đâu có đủ giờ, mà mấy người mà đã dư thì giờ rồi không còn bắt buộc phải đi làm, nhiều khi còn bị kẹt cái tập quán nữa, cái tập quán hướng ngoại của mình thì mình chạy ngoài đường không à, hay là mình hướng ra chuyện bên ngoài không thì cũng không có thì giờ mình nghiên cứu. Thành ra là làm những cái clip ngắn gọn này để giúp cho các bạn học nhanh hơn. Đến đây đã chấm dứt cái chương trình này. Tôi xin thành thật cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn các bạn vào kỳ tới. Xin kính chào các bạn.
Chuyện giải sao.